Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 8 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hàng chục người chết trong một loạt vụ đánh bom tại và chung quanh thủ đô của Iraq.
Người Tunisia đưa tang lãnh đạo đối lập bị ám sát.
Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch đàn áp các vụ tự thiêu của người Tây Tạng.
Hàng chục người mất tích vì lật phà ở Bangladesh.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ để chuẩn thuận tân giám đốc CIA.
It's the idea of giving any president unfettered power to kill an American.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin các thượng nghị sĩ Mỹ đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Linh Mục Tado Nguyễn Văn Lý nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2013. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các giới chức Iraq nói một loạt vụ tấn công bằng bom xảy ra hôm nay đã giết chết ít nhất 26 người tại Baghdad và một thị trấn nằm về phía nam thành phố này. Các vụ nổ liên tiếp tại một ngôi chợ bán vật nuôi ở khu Kazimia, nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia, đã giết chết hơn một chục người nữa, giữa lúc ngôi chợ đông nghẹt người mua kẻ bán. Một cuộc tấn công khác xảy ra tại thị trấn Somali thuộc tỉnh Hila, nằm về hướng nam thủ đô Baghdad. Hai quả bom đã phát nổ hầu như cùng một lúc tại một ngôi chợ đông đúc, giết chết ít nhất 13 người. Đây là vụ mới nhất trong một đợt bất ổn đang leo thang ở Iraq. Hôm thứ Ba tại Taji, cách Baghdad 20 km về hướng Bắc, một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ một xe hơi chất đầy chất nổ ở gần một chốt kiểm soát quân sự, giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương 12 người. Ít nhất có 2 binh sĩ trong số những người thiệt mạng. Hôm Chủ nhật, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công các lực lượng được chính quyền hậu thuẫn, giết chết ít nhất 22 người. Giới phân tích nói rằng những phần tử nổi dậy người Sunni có thể đứng sau các cuộc tấn công.
Hàng chục ngàn người Tunisia giận dữ đã đến đưa tang lãnh đạo phe đối lập có chủ trương thế tục bị ám sát, ông Chokri Belaid. Họ hô vang những khẩu hiệu chống phe Hồi giáo, trong lúc vây quanh một chiếc xe quân đội chở quan tài của ông Belaid được phủ cờ màu đỏ và trắng của Tunisia. Một số người hô khẩu hiệu chống ông Rachid Ghannouchi là lãnh đạo đảng cầm quyền Ennahda theo chủ nghĩa Hồi giáo. Ông Belaid bị bắn chết ở cự ly gần khi ông rời nhà ở Tunis vào hôm thứ Tư. Hung thủ sau đó tẩu thoát bằng xe gắn máy. Vài giờ sau, các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp cả nước và kéo dài mấy ngày. Trước tình hình đó, Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali đã công bố kế hoạch giải tán chính phủ hiện thời trong cùng ngày, một động thái được phe đối lập hoan nghênh. Tuy nhiên, cấp phó của ông Jebali trong đảng cầm quyền Ennahda đã công khai bác bỏ kế hoạch này. Sự việc này cho thấy có chia rẽ trong nội bộ đảng. Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể báo hiệu một cuộc khủng hoảng chính trị mang tầm cỡ những cuộc biểu tình ở Tunisia hai năm trước, châm ngòi cho phong trào mùa xuân Ả Rập. Gia đình của ông Belaid và những người ủng hộ có chủ trương thế tục quy tội cho đảng Ennahda là đồng lõa trong vụ ám sát, nhưng vẫn chưa trưng ra được bằng chứng. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm thực hiện vụ ám sát. Hôm nay, thêm nhiều đám đông người biểu tình giận dữ xuất hiện trên khắp Tunisia. Những công đoàn lớn đã kêu gọi một cuộc tổng đình công. Hầu hết các doanh nghiệp đều đóng cửa, và một phát ngôn viên của hãng hàng không Tunis Air thông báo hủy bỏ tất cả các chuyến bay trong ngày hôm nay.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Hai nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam được nhiều người biết đến, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình 2013. Thư đề cử của hai nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith và Joe Clofren gửi Ủy ban Nobel Hòa Bình tại Na Uy nói, hai nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động dân chủ và cũng là tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam này, tuy phải chịu sự đàn áp thường xuyên từ nhà cầm quyền, nhưng vẫn kiên định tiếp tục cổ suý cho nhân quyền, cho người dân Việt Nam bằng những cái giá mà bản thân họ phải trả. Thư viết rằng Linh Mục Lý trong 37 năm qua không ngừng đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhiều lần bị nhà nước bỏ tù trong những điều kiện giam giữ nghiệt ngã. Vị Linh Mục 66 tuổi này đã bị tuyên án 4 lần với tổng cộng 53 năm tù đầy và 10 năm quản chế. Năm 2006, ông thành lập nhóm đấu tranh dân chủ tại Việt Nam lấy tên là Khối 8406 nhằm kết nối các nhà hoạt động trong và ngoài nước trong công cuộc cổ võ dân chủ đa đảng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do lập hội cho người dân tại Việt Nam. Linh Mục Lý là tác giả nhiều bài viết nói về dân chủ nhân quyền và cũng là người đồng sáng lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Linh Mục Lý hiện đang thi hành bản án 8 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, dù tình trạng sức khỏe đang rất suy yếu. Phiên xử ông cuối tháng 3 năm 2007 bị công luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt sau khi bức hình chụp cảnh ông bị một nhân viên an ninh bịt miệng ngay trước vành móng ngựa được phổ biến ra thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ vào giữa tháng 3 năm 2010, ngay khi bước chân ra khỏi trại giam với lệnh hoãn thi hành án trong một năm vì lý do sức khỏe, Linh Mục Nguyễn Văn Lý khẳng định tù tội không làm ông nao núng trong lý tưởng đấu tranh đòi dân chủ cho người dân Việt Nam, vì theo ông đó là cái giá phải trả của những người đấu tranh chân chính.
Tôi không nhận bản án, tôi cũng không coi mình là phạm nhân, mà luôn luôn coi mình là tù nhân lương tâm. Tôi coi bản án đó là thiếu văn minh, trái với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký. Những người đấu tranh bất bạo động mà càng ở tù thì càng mạnh hơn, đối phương càng bắt bờ thì càng yếu hơn. Chuyện tù đây thì cái giá phải trả của tất cả những người đấu tranh chân chính thôi.
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, năm nay 84 tuổi, là nhà hoạt động lâu năm và là một học giả tôn giáo được kính trọng. Ông lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo độc lập, không được nhà nước Cộng sản Việt Nam công nhận trong hơn 37 năm qua. Ông đã trải qua nhiều chục năm bị giam cầm vì hoạt động dân chủ ôn hòa, kêu gọi nhân quyền và đa đảng tại Việt Nam. Năm 2001, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đưa ra lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam với một chương trình 8 điểm thực hiện tiến trình dân chủ hóa Việt Nam một cách ôn hòa. Vì lời kêu gọi này, ông bị nhà cầm quyền ra lệnh quản thúc 2 năm mà không qua xét xử. Kể từ năm 2003 tới nay, ông bị đưa về quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, dù không có án lệnh. Thư của hai nghị sĩ Mỹ đề cử giải Nobel Hòa Bình cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Linh Mục Nguyễn Văn Lý nói, trao giải thưởng cao quý cho hai nhân vật này là một sự ghi nhận quan trọng rằng các nhân quyền căn bản có giá trị toàn cầu mà tất cả các chính phủ buộc phải tôn trọng. Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Mỹ Freedom Now lên tiếng hoan nghênh sự đề cử này, nói rằng các hoạt động chính đáng của hai nhân vật bất đồng chính kiến vừa kể nên được vinh danh thay vì bị trừng trị. Freedom Now kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho hai vị lãnh đạo tinh thần. Cùng lúc đó, Tổ chức Đoàn kết Thiên Chúa giáo Toàn cầu nói họ hy vọng đề cử này sẽ khiến cho thế giới chú ý hơn tới tình trạng đàn áp tôn giáo đối với giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam ngày nay. Kết quả giải Nobel Hòa Bình 2013 sẽ chính thức được loan báo vào tháng 10 năm nay. Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Trong phúc trình về tình hình kinh tế thế giới năm 2050, công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers nói rằng về lâu về dài, Việt Nam, Malaysia và Nigeria sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Phúc trình cho rằng nên đầu tư tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia để làm đầu cầu bước vào hai thị trường to lớn là Ấn Độ và Trung Quốc. Vẫn theo phúc trình này, vào năm 2017, Trung Quốc sẽ chiếm vị trí của Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có kế hoạch đến giúp Việt Nam và Campuchia trong một công tác có tính cách nhân đạo, theo tin từ nhật báo của Thủy quân lục chiến Mỹ. Vào tháng 7 năm nay, nhiều chuyên viên chất nổ và mìn bẫy của thủy quân lục chiến Mỹ sẽ lên đường sang Việt Nam để huấn luyện cho người Việt về cách tháo gỡ và vô hiệu hóa các loại chất nổ, mìn bẫy còn sót lại sau chiến tranh. Đại tướng Jim Amos, tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cho biết, hiện nay các binh sĩ của ông chưa huấn luyện người Việt, nhưng ông hy vọng trong tương lai, khi quan hệ đôi bên được xây dựng thêm trong vòng 1-2 năm, thì có thể huấn luyện người Việt về các mặt khác như không lực và hành quân chung với nhau. Ngoài Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ cũng có ý định xây dựng thêm quan hệ với Campuchia. Trung tướng Terry Broadbent, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ trong vùng Thái Bình Dương nói, Việt Nam và Campuchia rất chú ý đến những trao đổi nhân viên hoặc đào tạo, đặc biệt là về cách đáp ứng y tế và nhân đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng Hoa Kỳ xem việc hợp tác với các nước ASEAN là quan trọng, và ông kêu gọi ban lãnh đạo mới của Trung Quốc làm việc chung với các nước ASEAN để giải quyết tranh chấp. Nói chuyện với các sinh viên trường đại học Georgetown ở Washington hôm 6 tháng 2, ông Panetta cho biết Hoa Kỳ phải tái cân bằng ở Thái Bình Dương vì an ninh kinh tế tương lai của Mỹ tại khu vực này rất quan trọng. Ông nói, khu vực Thái Bình Dương vẫn còn một số thách thức, do đó ông tin rằng các nước ASEAN là một liên minh mà Hoa Kỳ cần ủng hộ để giải quyết các thách thức đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh là Trung Quốc có lợi khi làm việc với các nước ASEAN để giải quyết các tranh chấp, bởi vì Trung Quốc cũng là một thành phần của khu vực Thái Bình Dương. Ông Panetta hy vọng ban lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ nhận ra tầm quan trọng khi làm việc với các nước ASEAN để đảm bảo hòa bình và phồn vinh trong khu vực.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử làm giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ được thực hiện có cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ pháp luật của liên bang. Theo tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài VOA, thì Ủy ban Tình báo Thượng viện đã chất vấn cố vấn chống khủng bố John Brennan vài ngày sau khi có sự tiết lộ của một bản ghi nhớ của chính phủ, trong đó cung cấp những cơ sở pháp lý cho những vụ tấn công nhắm vào những người Mỹ ở nước ngoài bị nghi là quân khủng bố. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết nhiều nghi can khủng bố tại các vùng đất hẻo lánh, trong đó có Anwar al-Awlaki, công dân Mỹ, đồng thời cũng là chiến binh của Al-Qaeda. Một phi đạn phóng đi từ máy bay không người lái đã giết chết nhân vật này tại Yemen. Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, ông Ron Wyden, lo ngại rằng qua việc phê duyệt một cuộc tấn công nhắm vào một công dân Mỹ, Tổng thống Obama có thể hành động như một thẩm phán, bồi thẩm đoàn và người thực thi.
Ý tưởng cho phép bất kỳ tổng thống nào quyền tự do giết hại một người Mỹ mà không bị phản đối thật là đáng ngại. Mỗi người dân Mỹ có quyền được biết khi nào chính phủ của mình tin rằng chính quyền được phép giết hại họ.
Phát biểu tại buổi điều trần chuẩn thuận, người được đề cử vào vị trí giám đốc CIA John Brennan đã bênh vực cho chương trình sử dụng máy bay không người lái.
Chúng tôi chỉ thực hiện các hành động đó như một phương sách cuối cùng khi chúng tôi không còn giải pháp nào khác để giảm thiểu mối đe dọa.
Phiên điều trần đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình lên án cái chết của người vô tội trong các cuộc tấn công của máy bay không người lái. Ông Brennan cho rằng công chúng Mỹ đã nhận được thông tin sai lạc về chương trình máy bay không người lái. Ông nói CIA muốn bắt sống những kẻ khủng bố.
Tôi chưa bao giờ tin rằng cần phải giết một kẻ khủng bố thay vì bắt sống hắn. Chúng tôi muốn bắt sống càng nhiều kẻ khủng bố càng tốt, để chúng tôi có thể khai thác các thông tin tình báo theo một phương cách thích hợp và ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố khác.
Về việc đối xử với tù nhân, ông Brennan gọi việc làm ngạt nước là điều đáng bị khiển trách.
It is something that should have been banned.
Đó là điều đáng lẽ ra phải bị cấm từ lâu. Theo tôi, đó là điều đáng lẽ ra không nên được thực hiện.
Theo chuyên gia an ninh quốc gia Christopher Swift, các máy bay không người lái thường có chi phí thấp mà lại có khả năng sát thương.
Từ một quan điểm đơn thuần về chống khủng bố, các máy bay không người lái đã chứng tỏ rất hiệu quả ở Pakistan và Yemen.
Nhưng việc sử dụng chúng cũng phải trả giá, vì chúng làm bùng lên tâm lý bài Mỹ.
Xét từ một khía cạnh nào đó, việc sử dụng vũ lực của chúng ta ở nước ngoài tạo ra ân oán chính trị, hoặc gây thêm mối quan ngại về chủ nghĩa thực dân hoặc đế quốc Mỹ, hoặc củng cố thêm quan niệm cho rằng Mỹ gây chiến với Hồi giáo. Đó là điều thực sự đáng ngại đối với chúng ta.
Nếu được chuẩn thuận, ông Brennan sẽ lên kế nhiệm ông David Petraeus, người từ chức giám đốc CIA sau vụ tai tiếng ngoại tình.
Thưa quý thính giả, những hoạt động khủng bố ở cấp địa phương và những vụ rối loạn ngày càng nhiều tại Indonesia chính là một trong những thách thức lớn đối với chính phủ ở Jakarta. Nhưng việc sử dụng vũ lực của cảnh sát đã làm gia tăng sự phẫn nộ trong số những người có chủ trương cực đoan. Theo tường thuật của thông tin viên Sarah Sondat của đài VOA tại Jakarta, thì nếu cảnh sát không tìm cách giảm thiểu số người bị giết, thì quân đội có thể sẽ nắm giữ một vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh. Xin mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Poso, một khu vực ở Trung Sulawesi từng bị hoành hành bởi bạo động giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, giờ đây đã trở thành trọng tâm mới nhất của các nỗ lực của cảnh sát để diệt trừ chủ nghĩa khủng bố ở Indonesia. Trong vài tháng nay, những vụ giao tranh giữa các lực lượng an ninh và những phần tử hiếu chiến đã gây tử vong cho mười mấy người. Vụ xung đột này cũng làm gia tăng những mối lo ngại là phe hiếu chiến đang tập hợp lại ở những khu vực núi non hẻo lánh, từng là sào huyệt của các phong trào khủng bố trong quá khứ. Trong một cuộc họp báo mới đây, một nhà phân tích an ninh cho biết có phần chắc là những phần tử hiếu chiến sẽ không có khả năng để thực hiện những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn như những năm trước. Nhưng hành động mạnh tay của cảnh sát đang gây phẫn nộ cho những người có chủ trương cực đoan, và điều này có thể tác động lớn trong xã hội. Bà Sydney Jones, một nhà phân tích cấp cao của nhóm khủng hoảng quốc tế ở Jakarta, cho biết như sau.
This anger is serious and could have serious political implications.
Sự phẫn nộ này có tính chất nghiêm trọng và nó có thể có những ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt chính trị. Nó cũng có thể đưa tới những lập luận để biện minh cho chủ trương là quân đội phải nắm một vai trò lớn hơn trong việc xử lý vấn đề khủng bố.
Bà Jones cho biết sự chỉ trích của các nhóm Hồi giáo chính mạch về những cuộc hành quân của cảnh sát có thể làm giảm đi sự ủng hộ chính trị dành cho biệt đội 88, một đơn vị chống khủng bố do Hoa Kỳ và Australia huấn luyện và được thành lập sau vụ nổ bom năm 2002 trên đảo du lịch Bali, giết chết hơn 200 người. Sự tin tưởng đối với cảnh sát vốn đã ở mức thấp, và một số các nhà phân tích tin rằng đây là một trong những lý do khiến Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono mới đây đã ban hành một chỉ thị để cho phép quân đội trợ giúp cảnh sát trong việc ứng phó với những vụ xung đột giữa các cộng đồng dân cư. Các tổ chức nhân quyền nói rằng, chỉ thị vừa kể là không cần thiết và có thể đưa tới những vụ chà đạp nhân quyền, bởi các lực lượng an ninh vốn đã có nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trong một thời gian rất lâu. Ông Harris Ashar là một điều hợp viên của Ủy ban Người Mất Tích và Nạn Nhân của Bạo Lực. Ông cho biết như sau.
No matter if it's war or not.
Bất kể là có chiến tranh hay không, điều mà Tổng thống muốn nói là đây là lúc quân đội phải ra tay. Với chỉ thị này của Tổng thống, quân đội sẽ nắm giữ nhiều vai trò hơn và thực hiện nhiều hành động hơn.
Không giống như lực lượng cảnh sát dân sự, biệt đội 88 có sự ủng hộ khá mạnh mẽ của công chúng vì đã góp phần làm tê liệt nhóm Jamia Islamia, là tổ chức khủng bố vùng Đông Nam Á có liên hệ với Al-Qaeda và từng thực hiện vụ đánh bom trên đảo Bali năm 2002. Tuy nhiên, con số những người bị nghi là những phần tử hiếu chiến bị cảnh sát giết chết ngày càng nhiều đã khiến một số người e rằng lực lượng này không làm đủ để bắt giữ nghi can thay vì giết chết họ. ông Asha nói rằng sự tàn bạo này đang làm gia tăng tinh thần cực đoan mà cảnh sát muốn bài trừ.
Bây giờ chúng tôi có hai vấn đề khủng bố và vấn đề bản thân cuộc chiến chống khủng bố. Có một điều rất rõ ràng là cảnh sát đã có biểu hiện rất đỗi tệ hại.
Sự tức giận đối với cảnh sát đã tăng mạnh lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2010, sau khi họ phá vỡ một trại huấn luyện khủng bố trong vùng rừng núi hẻo lánh trong tỉnh Aceh ở miền bắc đảo Sumatra. Những sự phát giác tại trại này đã đưa tới một chiến dịch ruồng bố trên cả nước, làm cho hàng trăm nghi can chủ chiến bị bắt, bị giết hoặc bị tuyên án tù. Bà Sidney Chon cho biết đợt trấn áp đó đã đụng tới hầu như tất cả các nhóm Hồi giáo chủ chiến ở Indonesia và làm cho cảnh sát trở thành kẻ thù số một. Bà cho rằng cảnh sát cần phải tìm cách giảm bớt số người bị giết và thực hiện thêm những cuộc phân tích hậu hành quân. Vì nếu không, thì những nhóm vốn không mấy nguy hiểm giờ đây có thể dùng bạo động để tuyển mộ thêm thành viên. Bà Jones nói rằng, nếu việc trả thù cảnh sát đã là một động cơ số một, thì việc càng có nhiều người bị cảnh sát giết chết sẽ mang lại thêm lực đẩy cho một số người đông đảo hơn để họ tham gia phong trào thánh chiến.
Thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một tòa án Trung Quốc đã kết án một người đàn ông 13 năm tù giam về tội kích động một nhà sư Tây Tạng tự thiêu, vụ mới nhất trong một loạt động thái của chính quyền Trung Quốc nhằm ngăn chặn các vụ tự thiêu phản đối chế độ cai trị của Trung Quốc. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin là bị cáo có tên là Phạc Pa bị tòa án kết án là có tội đã kích động một nhà sư tự thiêu để đòi tự do và độc lập cho Tây Tạng. Tòa án còn kết tội bị cáo về tội cố sát, mặc dù nhà sư không tiến hành với ý định quyên sinh. Bắc Kinh mới đây đã đẩy mạnh các hành động nhằm ngăn chặn các vụ tự thiêu của gần 100 người Tây Tạng xảy ra trong hơn 3 năm qua, để theo lời họ, phản đối chính sách đàn áp nền văn hóa và quê hương Tây Tạng của họ. Trung Quốc đã bác bỏ những lời cáo buộc đó và gọi các vụ tự thiêu là các hành động khủng bố. Hồi tuần trước, Trung Quốc kết án hai người Tây Tạng về tội cố sát vì những tội trạng tương tự là kích động tự thiêu, một tội trạng mà có người cho là không công bằng và nhắm vào các nhà hoạt động Tây Tạng. Hôm qua, truyền thông nhà nước cho biết 70 người đã bị câu lưu tại một khu vực Tây Tạng ở tỉnh Thanh Hải liên quan tới các vụ tự thiêu. Cùng lúc, Trung Quốc cũng gia tăng chiến dịch tuyên truyền của nhà nước về vấn đề này. Trong tuần này, truyền thông nhà nước Trung Quốc chiếu một bộ phim tài liệu, tố cáo các cơ quan truyền thông được chính phủ Mỹ tài trợ, kể cả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là VOA, là khuyến khích những người biểu tình Tây Tạng tự thiêu. Trong khi không trưng ra bằng cớ nào, bộ phim tài liệu Trung Quốc còn tố cáo Đài VOA là sử dụng một mật mã trong các bản tin để liên lạc với những cư dân ở bên trong khu vực được canh gác cẩn mật này. Giám đốc của đài VOA, ông David Ensor, gọi các cáo buộc đối với cơ quan này là phi lý. Ông Ensor nói, các câu chuyện về những vụ tự thiêu rất là bi thảm và đó là dấu hiệu của sự đau khổ ở Tây Tạng. Ông nói là Voa đưa tin về các vụ tự thiêu và chắc chắn không khuyến khích các hành động đó. Hôm nay, khi được một ký giả của đài VOA đặt câu hỏi về liệu chính phủ Trung Quốc có chia sẻ quan điểm của bộ phim tài liệu hay không, thì một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối trả lời, nói rằng lập trường của Bắc Kinh về vấn đề này đã rõ rệt.
Quay sang Nam Á, giới chức ở miền trung Bangladesh cho biết một chiếc phà chở hơn 100 hành khách đã bị lật sau khi đâm phải một chiếc xà lan chở cát. Nhà chức trách nói rằng hàng chục người đã mất tích sau khi chiếc phà mang tên MV Saraj bị lật ngày hôm nay trên sông Meghna ở vùng Munshiganj. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 25 người đã được cứu thoát, một số khác thì bơi vào bờ. Bangladesh có lịch sử nhiều vụ thảm họa tàu thuyền vì những tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo của nước này, cũng như tàu thuyền thường xuyên bị quá tải.
Một tổ chức binh vực nhân quyền đã công bố một phúc trình mới, nói rằng nạn xâm hại tính dục trẻ em tại Ấn Độ phổ biến một cách đáng ngại. Trong phúc trình mang tên là Breaking the Silence, Child Sexual Abuse in India, lên tiếng về nạn tấn công tình dục trẻ em tại Ấn Độ, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch phân tích những cách đáp ứng mà họ cho là không thỏa đáng của chính quyền trong việc bảo vệ trẻ em chống tội xâm hại tình dục lẫn trong việc điều trị cho các nạn nhân. Giám đốc đặc trách vùng Nam Á của Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly, nói rằng trẻ con than phiền bị tấn công tình dục thường bị cảnh sát, nhân viên y tế và giới hữu trách Ấn Độ gạt sang một bên hoặc làm ngơ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói hệ thống pháp lý Ấn Độ cần gấp rút cải cách việc xử lý nạn xâm hại tình dục trẻ con từ khi đơn khiếu nại được đệ nạp cho cảnh sát cho tới khi mở phiên tòa xét xử.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đang hối thúc Kenya ngăn chặn những vụ vi phạm nhân quyền và thực hiện lời hứa cải cách chính trị trước thềm cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào tháng 3 tới. Trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu, tổ chức có trụ sở ở New York cảnh báo rằng căng thẳng tăng cao trên khắp đất nước có thể dẫn đến bùng phát bạo lực và đe dọa quá trình bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tiến hành dưới hiến pháp mới của Kenya, ban hành vào năm 2010. Sau cuộc bầu cử toàn quốc gần đây nhất hồi năm 2007, các vụ đụng độ đã giết chết khoảng 1.300 người và làm 650.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Báo cáo của Human Rights Watch nói thái độ thù hằn vẫn còn dai dẳng kể từ vụ bạo lực 5 năm trước. Báo cáo cũng cảnh báo rằng nhiều nhóm trên khắp Kenya đang tự trang bị vũ khí để chuẩn bị cho những vụ đụng độ có thể xảy ra vào thời điểm bầu cử tháng 3.
Chuyển sang tình hình châu Phi, các giới chức quân sự Mali nói một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ bom mang trên người gần một toán binh sĩ, lần đầu tiên phe nổi dậy sử dụng chiến thuật này từ khi Pháp phát động chiến dịch quân sự chống phe nổi dậy ở miền Bắc Mali hồi tháng trước. Các giới chức nói rằng một binh sĩ bị thương khi kẻ đánh bom tiến tới gần trên một chiếc xe gắn máy và kích nổ các chất nổ mang trên người hôm nay tại một chốt kiểm soát quân sự của Mali ở gần thị trấn Gao ở Bắc Mali. Trong mấy ngày gần đây, các lực lượng chính phủ Mali được Pháp yểm trợ đang gặp sức kháng cự ngày càng tăng của các phần tử nổi dậy Hồi giáo ở Bắc Mali sau khi tái chiếm quyền kiểm soát khu vực này hồi tháng trước. Trước đây trong tuần, các lực lượng Mali và lực lượng Pháp đã bị pháo kích tại Gao. 4 binh sĩ Mali bị giết chết khi chiếc xe của họ cán phải một quả mìn đặt tại khu vực này hôm thứ Tư. Pháp đang tìm cách khởi sự tiến trình chuyển giao trách nhiệm về chiến dịch can thiệp quân sự kéo dài 4 tuần qua lại cho một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, các giới chức nói bất cứ sự chuyển giao nào cũng phải chờ cho tới khi tình hình an ninh tại Mali đã ổn định. Trong vòng riêng tư, các nhà ngoại giao nói rằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để xúc tiến sứ mạng gìn giữ hòa bình cho Mali có phần chắc sẽ không xảy ra trước cuối tháng 2. Sau đó còn phải thêm 2 tháng nữa trước khi chuyển các lực lượng châu Phi thành lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Cuộc khủng hoảng tại Mali khởi sự vào đầu năm 2012 khi nhóm ly khai Tuareg phát động cuộc nổi dậy ở miền Bắc. Nhóm này và các phần tử Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát Mali vào tháng 4, thế nhưng sau đó, nhóm này bị gạt sang một bên và phe chủ chiến áp đặt luật Hồi giáo khắc nghiệt tại khu vực này.
Các tay súng bị tình nghi thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã nổ súng vào các nhân viên chăm sóc y tế ở miền Bắc Nigeria, làm ít nhất 9 người thiệt mạng. Giới chức nói rằng các tay súng đã tấn công vào ít nhất 2 địa điểm ở Kano vào hôm nay, nơi các nhân viên chăm sóc y tế đang thực hiện chủng ngừa bại liệt. Một số người bị thương nhưng chưa rõ là bao nhiêu. Nigeria là một trong số ít những quốc gia trên thế giới nơi mà bệnh bại liệt vẫn hoành hành. Bệnh này đặc biệt là một vấn đề nghiêm trọng ở miền Bắc Nigeria, nơi mà nhóm Boko Haram bị quy trách đã thực hiện hàng loạt những cuộc tấn công chết người.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.